Thì giờ này tôi xin đọc Kinh Thánh, kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Tôi xin đọc Kinh Thánh để làm nền tảng cho bài giảng luận của Thầy Gần sáng nay. Ở Kinh Thánh này trong Hebrew đoạn 10, câu 19 đến câu 25. Hebrew đoạn 10, câu 19 đến 25. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng đọc chung với tôi câu gốc Hebrew đoạn 10 câu 22. Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Xin kính mời Hội Thánh cùng ngồi. Và đề tài của bài giảng sáng nay đó là tấm lòng thờ phượng trong đền thờ. Kính mời Thầy Nguyễn Văn Gần chia sẻ lời Chúa.
Cảm tạ Chúa, sáng hôm nay chúng ta được đến thờ phượng Chúa ngày Thánh Nhật. Và quý vị cũng biết là Hội Thánh chúng ta có cái tuần lễ cuối. Năm tuần thì chúng ta sẽ có người lên làm chứng. Cảm ơn Chúa cho những bài làm chứng rất là sống động và những cái bài hát của ban nam giới phụ nữ và được bà mục sư Tín cũng là giới thiệu về quý bà. Nó cũng là một cái phần mà ở trong cái bài giảng này nói đến cái sự quan tâm với nhau. Quý vị có thỏa vui sống trong sự yêu mến chan hòa của Chúa không? Có. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết rằng là trong mỗi đời sống của chúng ta đều có một cái sự liên hệ thời gian. Mà bà mục sư Tín đã nói, quý ông quý bà đã là những người từng tuổi thanh xuân, rồi thời gian bước qua cũng sẽ lớn tuổi. Và nhưng mà quý bà và quý ông có một cái sự quyết tâm cùng bước đi với Chúa đến trọn cái cuộc đời, thì tuổi trẻ không có thể nào mà bỏ qua được trong vấn đề bước đi với Chúa. Sáng hôm nay thờ phượng Chúa và chúng ta sẽ học lời Chúa ở trong cái chủ đề là tấm lòng thờ phượng Chúa trong đền thờ. Trong Hebrew đoạn 10 câu 19 đến câu 25, câu gốc là câu 22. Chúng ta biết khi nói đến sự thờ phượng là nói đến đấng thờ phượng, con người thờ phượng và cái chỗ thờ phượng. Và chúng ta thấy rất là rõ, dù ở trong Cựu Ước hay Tân Ước đều nói đến những cái điều đó. Và thờ phượng là một cái môn học mà trong các trường đại học đều có, về thần học đều có dạy về vấn đề thờ phượng. Do đó vấn đề thờ phượng là chúng ta học cả một chuỗi thời gian dài, chứ không thể mà học một thời gian ngắn mà có thể hiểu được tất cả. Khi nói đến là tấm lòng thờ phượng trong đền thánh thì nhà thần học John Calvin nói về tấm lòng thờ phượng Chúa trong đền thánh. Sự thờ phượng Chúa không phải là bắt đầu từ những bản nhạc và những cái lời ca hát để tôn vinh Chúa, rồi sau đó là tới cái bài giảng luận của tôi tới Chúa và sự chúc phước của tôi tới Chúa là hết. Nó không phải là như vậy, mà nó là một cái chuỗi hành trình tĩnh lặng tâm linh khao khát chính Chúa với mỗi chúng ta và mỗi chúng ta đối với nhau. Đó là một cái điều là sự thờ phượng mà nhà thần học John Calvin đã nói đến. Và chúng ta thấy được chúng ta với Chúa và Chúa với chúng ta, đó là một cái câu chuyện mà mỗi cuộc đời của chúng ta là một câu chuyện của Đức Chúa Trời. Và câu chuyện đó Chúa hướng dẫn chúng ta từng bước đi ở trên hành trình trên cuộc sống này. Do đó chúng ta luôn luôn có sự nối kết với Chúa. Và chúng ta biết rằng ở trong Hội Thánh của Chúa thì cái việc mà đến thờ phượng Chúa mỗi tuần thì chúng ta làm rất là thường. thưa Ngài. Và điều này là chúng ta cũng thấy là tôi mới đến đây khoảng 4-5 tháng mà tôi thấy Hội Thánh làm rất là tốt ở trong cái việc này. Và tuy nhiên, đối với tôi cũng vẫn còn thấy những cái sự thiếu sót ở trong sự thờ phượng Chúa. Buổi sáng hôm nay, khi nói đến sự thờ phượng Chúa, nói đến 3 vấn đề. Thứ nhất là trước khi đến thờ phượng Chúa, thì chúng ta hãy nói chuyện với Chúa. Chúng ta hãy nói chuyện với Chúa. Và trong khi thờ phượng Chúa thì chúng ta được Chúa nói chuyện với chúng ta. Và sau khi thờ phượng chúng ta nói chuyện với nhau. Chỉ 3 vấn đề đó là rất là đơn giản. Chúng ta thấy nó rất là dễ nhớ. Trước khi thờ phượng nói chuyện với Chúa. Trong khi thờ phượng để Chúa nói chuyện với chúng ta. Và sau khi thờ phượng thì chúng ta nói chuyện với nhau. 3 vấn đề rất là đơn giản. Chúng ta đi dự trại gia đình thì chúng ta thấy ông Mục Sư Thủy ông giảng là tới 8 vấn đề. Mà quý vị, tôi tin chắc là quý vị cũng rất là khó nhớ. Nhưng mà ở đây mình chỉ có 3 vấn đề thôi. Mình sẽ nhớ trong cái buổi thờ phượng buổi sáng hôm nay. Và tôi sẽ đi vào trong chi tiết. Cái phần thứ nhất là hãy nói chuyện với Chúa trước giờ thờ phượng. Quý vị có nói chuyện với Chúa trước giờ thờ phượng chưa? Có, tôi tin chắc là có những người đến đây rất là sớm và ngồi rất là yên lặng để nói chuyện với Chúa, là để cầu nguyện, để chuẩn bị tấm lòng của chúng ta để bước đến Chúa. Ở trong Hebrew, đoạn 10 từ câu 19, câu 22 cho chúng ta biết. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu giạng dị vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà, đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Khi chúng ta đến đền thờ thì chúng ta cũng muốn đến gần Chúa, và Chúa cho chúng ta có cơ hội thờ phượng Chúa là để chúng ta có sự nối kết với Chúa. Chúng ta có thời gian để tĩnh lặng tâm linh và khao khát chính Ngài. Thì cái đó là cái điều rất là quý cho mỗi chúng ta khi đến thờ phượng Chúa. Ở trong từ câu 19 đến câu 22 cho chúng ta thấy có 3 vấn đề. Thứ nhất là cảm tạ Chúa vì Ngài đã chết. Đó là từ câu 19 đến câu 20. Ngài đã chết. Ở đây chúng ta có một đấng đã chết mà chết thế cho chúng ta, gánh tội lỗi chúng ta, để chúng ta được vào nơi rất thánh. Khi nói là nhờ huyết Ngài, huyết Ngài là nói đến Ngài đã chết trên thập tự giá, Ngài đã đổ huyết ra. Chúng ta nên nhớ rằng khi ở vào thời kỳ cụ ước, một người mà muốn được vào trong nơi rất thánh, nhất là thầy tế lễ, cũng phải một năm mới được vào nơi rất thánh một lần. Và một lần đó là để cầu nguyện và để dâng của lễ. Nhưng khi mà huyết Chúa Giê-xu đã tuôn ra ở trên thập tự giá thì chúng ta nên nhớ rằng là khắp cả đất đều tối tăm, và bức màn trong đền thánh là được xé từ trên xuống dưới, để rồi chúng ta được diện kiến với đấng thánh một cách rất là rõ ràng. Nhưng mà khi chúng ta diện kiến với đấng thánh thì chúng ta phải có như thế nào ở trong tấm lòng chúng ta? Vấn đề thứ hai là cảm tạ Chúa vì được ở trong nhà Đức Giê-hô-va. Khi chúng ta được tiếp xúc với Chúa và được ở gần với Chúa, được ở trong nhà với Chúa thì chúng ta thấy rất là quý trọng. Quý vị đến nhà thờ để thờ phượng thì quý vị được ở trong nhà của Chúa. Và mỗi cuộc đời của chúng ta cũng sẽ có một cái thời gian sẽ chấm dứt ở trên hành trình trên đất, là chúng ta cũng sẽ bước vào trong nước thiên đàng. Thì ở đó cũng có nhà của Chúa, và lên trên đó thì tất cả mọi người đều ở chung nhà của Chúa. Không có nhà lớn, nhà một tầng, hai tầng, nhà rộng, nhà đẹp gì hết, mà chúng ta cùng ở chung với nhau. Và khi nói được ở trong nhà của Chúa, khi chúng ta là một cái con người rất là bình thường, mình có một cái người cha mà rất là hoàn hảo, thì mình cũng rất là thích, rất là hãnh diện. Nhưng mà ở đây chúng ta có một đấng rất là hoàn hảo, được tuyệt hảo, được gọi, chúng ta được gọi là cha. Đó là một vấn đề là chúng ta đáng ca ngợi và tôn vinh. Chính vì vậy mà mỗi tuần chúng ta đến đây để ca ngợi và tôn vinh Ngài. Trong Ephesos đoạn 3 câu 12 cũng nói là đấng mà nhờ Ngài mà chúng ta được dạng dĩ, mạnh dạng đến gần Chúa bởi đức tin. Chúng ta đến gần Chúa bởi đức tin. Chứ chúng ta cũng không có phải là một cái người trọn vẹn, một cái người hoàn hảo. Chúa đến với những con người hoàn toàn là không có ai hoàn hảo cả. Cả Kinh Thánh mà chúng ta đọc chúng ta đều thấy như vậy. Nhưng Chúa đến với những con người không hoàn hảo để chính Chúa muốn cho biến cho con người đó được trở thành hoàn hảo, với điều kiện là con người đó phải tin trọn vẹn ở trong Chúa và chúng ta phải được sống ở trong đức tin. Đó là điều mà tôi thấy được là ở trong hội thánh của Chúa. Khi đến thờ phượng Chúa thì nhiều người bước vào đền thờ của Chúa, ngồi rất là yên lặng để cầu nguyện, để chúng ta nói chuyện với Chúa và có những điều để trình lên cho Chúa, và chúng ta để có cơ hội cầu nguyện. Đó là một cái hình ảnh rất là đẹp. Và một câu chuyện khi tôi vừa mới đến Mỹ thì được cái người bảo trợ đưa gia đình chúng tôi đến nhà thờ FCC, Family Community Church. Vô trong nhà thờ đó thì có khoảng 1.000 người. Nhưng mà bước vô trong nhà thờ họ rất là im lặng, im phăng phắc. Ở trong đó có rất là nhiều sắc dân Việt Nam, Phi, Tàu, Mỹ. Nhưng mà họ rất là yên lặng. Rồi sau đó thì tôi cũng được đi nhà thờ Baptist, CME, Giám Lý, Ngũ Tuần. Vốn nhà thờ Việt Nam thì chúng ta thấy họ đến họ rất là vui mừng, bắt tay chào hỏi với nhau, rất là nhộn nhịp, rất là ồn ào ở trong nhà thờ. Thì mới ban đầu tôi cũng nhiều năm tháng tôi nghĩ cái đó là văn hóa Việt Nam chúng ta gặp lâu gặp nhau, hơn nữa là người tị nạn mà gặp ở một cái xứ người thì luôn vui vẻ. Cái điều đó nó không có gì sai cả, nhưng mà nhiều năm tháng đi với Chúa, vì nhiều năm tháng học lời Chúa thì Chúa cũng cho tôi biết được đó là trước khi bước vào trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta có một cái thời giờ để tĩnh lặng tâm linh như nhà thần học John Calvin đã nói. Để rồi chúng ta mới có thể nối kết được với Chúa. Và khi có thời giờ đó, chúng ta cần phải có cái điều để cầu nguyện, ăn năn và để dâng lên Chúa những cái điều mà chúng ta cảm ơn Chúa. Rồi bây giờ đến cái phần thứ hai mà chúng ta khi bước vào trong sự thờ phượng thì hãy nói chuyện với, để Chúa nói chuyện với chúng ta. Đây là một thời giờ rất là quý để Chúa nói chuyện với chúng ta. Khi chúng ta để Chúa nói chuyện với chúng ta thì chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh câu 23 và câu 24 có nói: hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Khi nói đến đây thì nó có cái vấn đề mà chúng ta sẽ thấy được là nghe lời Chúa là để Chúa nói chuyện với chúng ta. Hãy cầm giữ sự làm chứng là lời, cầm chứng là lời, làm chứng là sự lời dạy của Chúa. Môn đồ ngày xưa cũng đi theo Chúa thì cũng vậy, đi theo Chúa để nghe lời của Chúa, để cầm giữ những sự làm chứng. Khi mà họ đi ra làm chứng thì họ không phải nói về chính mình mà nói về chính Chúa. Đó là cái vấn đề mà chúng ta rất là cần thiết để nghe được lời của Chúa. Nghe lời của Chúa trong đền thánh, nghe sự giảng dạy của tôi tới Chúa và đọc lời Chúa và ca tụng Chúa, lấy thơ thánh ca vịnh mà hát tôn vinh Chúa. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy được ở trong hội thánh của Chúa trước khi vào trong sự thờ phượng. Tôi rất là cảm tạ ơn Chúa ngồi yên lặng và nghe được cái sự bắt đầu thờ phượng. Và được người hướng dẫn cầu nguyện khai lễ, lòng của tôi rất là thấy được gần với Chúa và nghe được những bài hát tôn thờ Chúa. Thì tôi thấy được là Chúa yêu mình vô cùng. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy. Đó là lời của Chúa, đó là những cái bài hát, có những ca từ sẽ đi vào trong lòng của chúng ta. Và cái điều nữa là nói ở trong câu 24 nói: hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. khuyên dục nhau về lòng yêu thương và việc tốt lành. Ở trong đền thánh chúng ta thờ phượng Chúa, nhưng chúng ta cũng quan tâm đến anh em chúng ta. Tôi thích, rất là thích cái chữ khuyên dục là sự quan tâm đến nhau. Khi quý vị ngồi thờ phượng Chúa đó, quý vị có quan tâm đến anh em mình bên cạnh không? Tôi xin thưa là chắc chắn là ai cũng sẽ ngồi cũng biết là ai ngồi bên trái, ai ngồi bên phải mình. Cái sự quan tâm này là sự quan tâm rất là đặc biệt. Mỗi chúng ta đều tập trung vào thờ phượng Chúa. Mỗi chúng ta đều có cái cơ hội để đến đền thánh để thờ phượng Chúa. Nhưng đến đây mà chúng ta không thờ phượng Chúa, thì Chúa biết không? Chúa biết. Khi ai thờ phượng ta thì hãy lấy tâm thần lẽ thật mà thờ phượng. Chúa đặt nặng cái vấn đề tâm thần lẽ thật mà thờ phượng. Mà khi chúng ta có những người mà đến đây mà không thờ phượng Chúa, thì Chúa biết, và ngay cả anh em chúng ta cũng không biết. Nhưng mà nếu mà chúng ta thờ phượng Chúa đến quan tâm đến nhau, nó có những vấn đề rất là tế nhị. Tôi thì tôi cũng thường bước vào trong sự thờ phượng, tôi cũng thường nhắm mắt. Nhưng mà có lúc đó là phải nói là mệt mỏi nhắm mắt có ngủ thật, chứ không phải là nhắm mắt để tập trung. Có lúc là ngủ, nhà tôi kế bên đụng nhẹ cái là tôi biết tôi giật mình vậy. Nhưng mà thưa quý ông bà, anh chị em, không có ai á, mà ở trong hội thánh này mà nói là tôi nhỏ tới lớn, tới bây giờ tôi đi thờ phượng chưa bao giờ tôi mệt mỏi buồn ngủ. Không có ai có cái vấn đề đó hết. Mà nếu mà mình có buồn ngủ thì khi mình quan tâm đến nhau á, thì mình làm những động tác gì nhẹ nhẹ mình có thể đụng anh em mình. Chứ mình đừng có làm để cho giữa mình với anh em mình biết thôi. Mình quan tâm đến nhau để cùng nhau á, là hướng lòng về Chúa, nghe lời Chúa, nghe tiếng phán của Chúa, để nghe lời dạy của Chúa. Chứ đừng có làm để cho anh em chúng ta bị tổn thương hay hoặc cái người khác nghe. Chỉ nhẹ nhẹ thôi. Tôi tin chắc rằng quý vị sẽ làm được những điều đó thì sẽ giúp đỡ anh em mình ở trong tình yêu thương rất là rõ ràng. Tôi tin rằng là quý vị làm cái điều đó không có ai trong nhà thờ này mà la rầy quý vị. Thôi để cho tôi ngủ chứ, tôi có cơ hội tôi ngủ mà không để cho tôi ngủ. Không ai la rầy quý vị đâu. Tôi tin chắc là quý vị, anh em chúng ta trong nhà thờ không có ai mà sẽ cảm ơn quý vị chứ không có la rầy quý vị đâu. Nếu mà có ai la rầy quý vị thì quý vị cứ chỉ thẳng vào tôi, Mục Sư Tính và Mục Sư Dũng. Đừng sợ. Anh em sẽ cảm ơn quý vị. Đó là cái vấn đề mà một cái câu chuyện rất là tế nhị ở trong đền thờ. Khi chúng ta quan tâm đến nhau trong sự thờ phượng, rồi nếu mà chúng ta ngồi kế những cái người mà lớn tuổi, họ lật kinh thánh không kịp để theo dõi, chúng ta có thể giúp đỡ họ. Giúp đỡ họ. Vì khi mà lật kinh thánh mà đọc là đó là Chúa nói chuyện với chúng ta. Lúc tôi tới giảng dạy á, là giảng dạy về cái nội dung, và nhiều khi đọc lại lời của Chúa. Khi mà mình giúp ông bà anh chị em mình á, lật lời Chúa, để rồi ông bà anh chị em mình nhớ được cái câu đó, nhớ được cái lời đó, nhớ được cái chỗ đó trong Kinh Thánh về tiếp tục để đọc, thì cái đó chúng ta quan tâm đến nhau. Và quan tâm đến nhau với những người mới lần đầu bước vào trong hội thánh, họ chưa biết gì hội thánh của Chúa, thì chúng ta cũng có những sự giúp đỡ nào đó mà để mà khích lệ, thấy rằng mình đến hội thánh không có phải cô đơn, mình đến hội thánh là mình không có ngại ngùng gì, mình chưa có biết đọc kinh thánh, chưa có biết lật kinh thánh thì cũng có những người giúp đỡ. Đó là một sự quan tâm đến nhau về đời sống thuộc linh, để rồi mình mới có thể dẫn dắt cái người mới đến Chúa, với Chúa, để họ biết đến Chúa. Cảm tạ Chúa về những điều đó. Bây giờ cái điều thứ ba nữa là nói đến sau giờ thờ phượng. Sau giờ thờ phượng thì quý vị biết sau giờ thờ phượng đó là chúng ta nói chuyện với nhau. Trước giờ thờ phượng thì chúng ta nói chuyện với Chúa. Trong giờ thờ phượng để Chúa nói chuyện với chúng ta. Và sau giờ thờ phượng là chúng ta nói chuyện với nhau. Đây là một thời giờ rất là quý. Ở trong văn đoạn 4 câu 23-24 cho chúng ta biết: nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật hãy lấy tâm thần lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy là kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích. Khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta lấy tâm thần lẽ thật thờ phượng Chúa, tấm lòng của chúng ta
gắn liền với Chúa và Chúa ở trong chúng ta thì chúng ta không có thể nào mà thờ ơ được với cái sự thông công với nhau trong hội thánh. Sự thông công với nhau trong hội thánh thì chúng ta biết rằng là trong hội thánh là có rất là nhiều thành phần lớn tuổi, rồi trẻ tuổi, rồi có những người là cần những sự giúp đỡ, rồi có những người mới bước vào trong đền thánh, rồi có những người ở trong nhà thờ lâu năm nhưng mà rồi lại vắng mặt lâu quá, lâu lâu trở lại. Tôi chú tâm đến vấn đề thứ ba này là cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, hãy nói chuyện với nhau trong giờ mà thờ phượng. Thì chúng ta phải để Chúa nói chuyện, nhưng chúng ta nói chuyện với nhau trong giờ thông công nó rất là quan trọng. Tôi cũng xoay sức vấn đề này rất là nhiều. Nhiều khi đi thờ phượng rồi thì hết giờ, khi tôi tới Chúa chúc phước rồi khi đi ra về thì tôi cũng không ít để thời giờ trong sự thờ phượng. Nhiều khi không quan tâm đến anh em mình. Mình đi ra về thì mình vội vã ra về thì có những điều mình cũng không biết chiều nay ăn gì, uống gì. Rồi từng lễ tới cần phải mua cái gì để chuẩn bị cho một tuần. Rồi chợ nào sale thì nhà tôi thì cũng thường những suy nghĩ như thế đó. Do đó chúng ta không có được ở lại để thông công, chúng ta vội vã ra về. Nếu mà tất cả mọi người mà chúng ta sau khi thờ phượng thì chúng ta đi ra về một mạch đó, thì là chúng ta không có cơ hội thông công. Cái vấn đề thông công là vấn đề rất là quan trọng ở trong sự hiểu biết nhau. Quý vị đến hội thánh của Chúa mà không hiểu biết nhau á thì thật là uổng. Và tôi là người mới ở đây là tôi cũng cần phải hiểu biết rất là nhiều người. Tôi cũng thông công, nhất là những người ở trong hội thánh. Khi nói là nói chuyện với nhau, nói cái vấn đề gì và nói với ai? Nói với những người trong hội thánh. Mình đâu có đủ thời gian để mình nói hết mọi người. Nhưng mà một tuần lễ, năm này tháng nọ, chúng ta cũng sẽ có cơ hội nói chuyện với người này và với người khác. Khi nói chuyện thì chúng ta mới biết được, chúng ta mới biết được. Ngay cả những người lớn tuổi, họ có những cái nhu cầu rất là lớn, đau yếu bệnh tật, chúng ta cầu thai, hay hoặc là chúng ta thăm viếng, hay là khi những người đó là những người tin Chúa nhưng mà con cái tin Chúa rồi con cái là lập gia đình rồi đi xa không có ai chuyên chở đến nhà thờ. Có những người có những cái nỗi lo âu là được đi thờ phượng Chúa ngày hôm nay chủ nhật này nhưng mà tuần sau lo không có biết ai để mà đưa đi và rước về. Quý vị, nếu mà quý vị thông công với nhau, quý vị biết những điều đó, quý vị lắng nghe những điều đó. Khi quý vị lắng nghe những điều đó mà Chúa cảm động quý vị có thời giờ để mà chuyên chở những người đó là quý vị hầu việc Chúa. Hoặc nếu quý vị không có đủ thời giờ, quý vị có thể mượn người khác để mà chuyên chở. Cảm ơn Chúa, tôi hầu việc Chúa ở Hội Thánh Ân Điển. Thì ở dưới Hội Thánh Ân Điển có gọi là cái ban vận chuyển. Thì nếu những người mà có xe hư hay là lớn tuổi không có người chuyên chở thì họ cũng có liên lạc đến cái người chuyên chở. Và ở dưới Hội Thánh Ân Điển thì 6 người, 4 nam và 2 nữ. Và trong đó nhà tôi cũng là một người. Và tôi với nhà tôi ở dưới Hội Thánh Ân Điển ít khi đi xe chung với nhau lắm. Tôi cũng phải chuyên chở lo những người khác. Và cái điều đó nó rất là quý. Khi mà mình chuyên chở, mình được ngồi chung xe, được nói chuyện với nhau, có một cái lời là tâm tình với nhau ngọt ngào, mình biết rõ cái đời sống của người đó, mình mới cầu nguyện người đó được. Hay hoặc là khi mình được chuyên chở thì mình ngồi bên đó mình cũng học hỏi được rất là nhiều. Mình học hỏi được rất là nhiều những người lớn tuổi, họ có những cái kinh nghiệm sống, họ gần gũi với Chúa. Có những điều họ cảm tạ Chúa là Chúa đã chữa lành, Chúa đã giúp họ cái này cái kia. Thì chúng ta cũng học hỏi được rất nhiều. Và nó cũng dạy cho tôi. Cái này nói thật quý vị, khi mà có ngày tôi chuyên chở cái ông Mười Thạnh ở dưới nhà thờ Ân Điển. Khi tôi đi làm, lúc đó thì tôi đi làm cũng mệt, vô tôi cũng buồn ngủ. Nói thật là tôi cũng buồn ngủ. Lúc ông mục sư Hùng ổng giảng, ba cái người bạn vô trong cái lò lửa hực, rồi khi mà bước ra tới bốn người, cái ổng nói gần con giải thích giùm chú cái vụ mà đi vô lò lửa ba người mà bước ra có người lúc đó tôi ngủ tôi không nghe cái việc đó, nhưng mà tôi nhớ là cái việc mà bước vô trong lò lửa hực thì tôi mới giải thích được, tôi biết được là có Chúa Giêsu. Cái đó là cái tôi đã có đọc Kinh Thánh trước lâu rồi, nhưng mà ngày hôm đó tôi không có phải ông hỏi chi tiết nữa là chắc có lẽ tôi cũng không có biết, thì lúc đó tôi cũng mệt. Đó là cái vấn đề mà mình cũng học hỏi. Từ đó tôi sẽ thấy được là rất là cẩn thận khi mà vô trong nhà thờ, mệt buồn ngủ mà có người giúp đỡ mình như lúc trước tôi nói thì đó là mình phải cảm ơn Chúa để mình nghe được trọn bài giảng. Và chúng ta cũng sẽ ở trong nhà thờ, chúng ta cũng sẽ gặp có những người họ đi tìm kiếm nhà thờ để họ bước vô. Có khi là những người đã tin Chúa rồi nhưng mà họ chuyển chỗ ở, họ đi đến nhà thờ, thì chúng ta cũng sẽ tiếp chuyện với những người đó. Và tiếp chuyện với những người đó thì chúng ta phải nói chuyện với những người lạ. Nếu mà chúng ta không nói chuyện với những người lạ thì họ bước vô nhà thờ, họ thấy cái nhà thờ này mình chắc không thuộc về, không có ai nói chuyện với mình, không có ai, mình cũng muốn làm quen mà cũng không có ai làm quen, thì chắc có lẽ họ đến một lần rồi họ đi. Và nhất là những người mà chưa tin nhận Chúa mà có anh chị em trong nhà thờ mời đến thì đó là một cơ hội rất là tốt để chúng ta làm chứng Chúa. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không quan tâm thì cái đó là cái điều là sơ sức. Xin Chúa cho mỗi chúng ta thấy được những điều đó rất là quan trọng. Có những người mình phải đi ra ngoài mình làm chứng rất là khó khăn mới có thể đem được vô trong nhà thờ. Nhưng mà có người đến rồi mà mình quan tâm, mình không có quan tâm, có khi mình quan tâm với anh em của mình thôi, những người mà mình quen biết, mà mình không có quan tâm đến những người lạ thì họ sẽ đến một lần thôi và họ không bao giờ tới nữa, thì cái đó rất là uổng. Cái đó là cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta nên nhớ là trách nhiệm của chúng ta để chúng ta phải có cơ hội để giới thiệu lời Chúa cho họ. Còn cái việc mà họ tin nhận Chúa là việc của Chúa đối với họ, nhưng chúng ta phải có cái cơ hội làm chứng với họ. Ở trong cái phần thứ ba này là hãy nói chuyện với nhau, thì trong câu 25 nói chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngài ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Ở đây nhấn mạnh tới chỗ bỏ sự nhóm lại. Tác giả Hebrew nói sự bỏ sự nhóm lại tức là nói một cái sự là cái người đó không quan tâm đến sự thờ phượng, không quan tâm đến sự thờ phượng, họ bỏ sự nhóm lại. Nhưng mà khi chúng ta gặp họ ở trong đền thánh của Chúa thì anh em mình lâu quá mình gặp trở lại mình cũng rất là vui mừng, mình rất là vui mừng. Mình không có cơ hội thăm họ, không có cơ hội biết hoàn cảnh họ, hoàn cảnh về gia đình, hoàn cảnh con cái, hoàn cảnh công việc làm, hoàn cảnh về sức khỏe, mình không có biết để mình cầu nguyện. Nhưng mà khi họ mới quay trở lại, có những người bỏ sự nhóm lại là rất là bình thường, thờ ơ trong dịp nhóm lại, nhưng mà họ rất là nhạy cảm. Đây là một cái câu chuyện mà ở dưới hội thánh mà tôi đã nhóm lại. Có một người bỏ nhóm cũng khoảng 3-4 năm. Rồi khi mà họ quay trở lại thì cái chị này mới chào. Cái lời chào hỏi thì nó rất là tốt, mình nghĩ rất là bình thường. Nhưng mà những người này rất là nhạy cảm, rất là nhạy cảm. Ồ sao anh chị đi đâu lâu quá vậy, đi lên tàu lặn lặn sâu quá vậy. Quý vị nghĩ họ vui không? Cái người đó là nói với cái tính cách là xã giao, nhưng mà cái lời đó là thiếu ân hậu, để họ thiếu sự thông cảm họ. Đôi khi á mình không biết cái hoàn cảnh của họ, mình nói những cái lời làm tổn thương chứ không phải đem lại sự kháng khích. Xin Chúa cũng ban phước cho chúng ta. Để đó là cái vấn đề mà trước khi đi vào trong sự thờ phượng thì chúng ta phải cầu nguyện để Chúa cho chúng ta có những cái lời nói đầy ân hậu, có những cái lời nói để khích lệ, để xây dựng với nhau trong tình yêu thương. Thưa quý vị, thờ phượng Chúa là một cái môn học. Tôi đã giới thiệu cho quý vị nói đến là cái môn học đó, là chúng ta không có thể nào có thời gian ngắn này chúng ta có thể nói được hết. Nhưng mà mới đây thì tôi cũng được dự cái huấn luyện về thờ phượng Chúa, do tôi tới Chúa là mục sư Bình, Nguyễn Hữu Bình, là ở trong ban lãnh đạo của Tổng Liên Việt Nam, qua huấn luyện ở tại nhà thờ của ông mục sư Thủy, mục sư nhà thờ Oren. Ông huấn luyện thì tôi nghe từ đầu tới cuối hết về vấn đề thờ phượng. Nhưng mà tôi nghe được cái bài giảng của ông, cái phần sau, ông nói đặt nặng về vấn đề con người thờ phượng và đấng thờ phượng. Khi chúng ta bước vào trong đền thờ, ông nói cái vấn đề này rất là mạnh. Nếu mà quý vị có dịp, quý vị mở YouTube nhà thờ Oren, quý vị có thể nghe được. Với ông là diễn giả, ông có thể ông nói được rất là mạnh ở trong nhà thờ. Ông nói về bốn vấn đề. Vấn đề thứ nhất là ăn mặc khi thờ phượng. Tôi chỉ nói sơ qua thôi, quý vị nói coi cái đó thì quý vị sẽ biết. Và nhắc nhở cái ăn mặc. Con dân Chúa ăn mặc thì chuyện rất là bình thường, nhưng mà mình phải cẩn thận trong cái vấn đề ăn mặc. Mà ông nói thẳng ra luôn, ăn mặc là theo cách thiếu giải hoặc là mặc như không mặc thì nó rất là nguy hiểm. Làm như vậy nó rất là ảnh hưởng đến cái thế hệ mai sau. Rồi ông nói đến vấn đề dân hiến. Ông nói nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ nói nhấn mạnh một vài điều thôi. Dân hiến, dân hiến không có sự chuẩn bị. Có người thờ phượng đến thờ phượng cái đấng tối cao nhưng mà không có chuẩn bị. Dân hiến là một cái sự nói lên cái lòng biết ơn mà không có sự chuẩn bị. Đôi khi vội vã móc trong túi ra, nhưng mà rờ rồi cũng chả có biết đó là tiền hay gì, nhưng mà bỏ vô. Rồi sau đó thì kiểm lại, đúng là một cái giấy mình cần thiết mà mình móc bỏ vô trong túi rồi. Quay trở lại để mà xin cái ông thủ quỹ xin lại cái tờ giấy. Ông nói những cái việc chi tiết rất là nhỏ, nhưng mà tôi thấy cái vấn đề đó là nhắc nhở chính mình tôi. Phải có sự chuẩn bị trong sự thờ phượng để tạ ơn Chúa những điều Chúa ban cho. Rồi ông nói về, nhấn mạnh về cái vấn đề mà ngày hôm nay phương tiện phone, iPad, computer là để phương tiện đó để là phục vụ cho sự thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa. Nhưng mà vô trong nhà thờ thì có nhiều khi bị lạm dụng. Mình dùng cái đó để thờ phượng Chúa, dùng cái đó để ca ngợi Chúa, nhưng mà cái đó bị lạm dụng. Ông cũng nói, ông đưa ra thí dụ rất là rõ ràng là có người vô nhà thờ chích chát gì đó, không biết, nhưng mà coi trong phone không, mà nghe mà tôi tới giảng là cái miệng amen lia lịa luôn. Thì cái người khác tưởng đâu là cái người này đang chú ý dữ lắm. Nhưng mà Chúa biết không? Tôi nói đến vấn đề đó để tôi nói đến vấn đề Chúa biết rõ chúng ta thờ phượng thật. Chúa biết rõ cái người bên cạnh chúng ta không biết. Và ngay cả tôi cũng rất là cẩn thận trong cái vấn đề tôi sử dụng phone ở trong nhà thờ. Đôi khi là tôi nghe giảng thì tiếng Việt, tôi cũng học thêm tiếng Anh, tôi mở ra tiếng Anh, tôi phải dùng phone. Rồi đôi khi tôi cũng mở ra ở đoạn kinh thánh đó, câu kinh thánh đó, tôi tìm cái gốc từ chính để biết là cái nội dung thì tôi cũng phải dùng phone. Nhưng mà tôi ở nhà thì thú thật quý vị, cũng có mở YouTube. Thì cháu ngoại tôi nó cũng thấy tôi mở YouTube, mà vô nhà thờ mà tôi mở phone ra nó không, cũng có thể làm cớ giáp phạm cho nó. Ông ngoại vô nhà thờ còn mở phone. Thì do đó chúng ta phải rất là cẩn thận cái vấn đề đó. Và ông mục sư Nguyễn Hữu Bình, ông nhấn mạnh đến cái vấn đề đó. Mà ở bên Việt Nam bây giờ người nào cũng có phone hết, không có người nào mà không có phone. Và vô nhà thờ thì họ sử dụng phone. mà sử dụng phone rồi họ quên đi cái quyển kinh thánh, họ thấy nó tiện hơn. Và đúng vậy, có những người sử dụng phone đó thì mình mở lớn ra được, dễ đọc, nó tiện hơn, mà bấm nó cũng rất là lẹ. Còn mở ra kinh thánh nhiều khi không có thuộc mục lục á, mở rất là lâu, do đó họ cũng dùng cái phone. Nhưng mà sử dụng phone phải sử dụng đúng mục đích, để tôn cao Chúa. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy được, tôi dự được cái buổi training về vấn đề thờ phượng. Và ông nhấn mạnh đến cái vấn đề là giữa con người thờ phượng và đấng thờ phượng. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Buổi sáng hôm nay, ngày hôm qua thì tôi được ông thư ký hội thánh anh Nhân nói hôm nay thì cũng chỉ có 2-3 mục làm chứng, có thể dài, không có dài như lúc trước. Thầy gần có thể soạn thêm thời giờ để dài hơn. Nhưng mà tôi đưa vào những cái thí dụ thực tế, vì tại vấn đề thực tế, chứ tôi không có đưa thêm những cái câu gốc để mà học vấn đề thực tế mà chúng ta phải đối diện. Như vậy là sau cái buổi thờ phượng này, quý vị có đi ra về một hơi ra ngoài xe không? Đi ra một hơi mà đây hết cả những người ở đây mà đều đi ra xe hết ráo á, thì nó bị kẹt xe, nó có một khúc cho chút xíu này mà bị kẹt xe. Thôi ở lại đi, và người hướng dẫn cũng không có phải nói những lời sau giờ này quý vị ở lại thông công, không cần phải nhắc nữa. Và vấn đề thứ nhất là trước khi thờ phượng, chúng ta phải nói chuyện với Chúa. Trong giờ thờ phượng thì chúng ta để Chúa nói chuyện với mình, và sau giờ thờ phượng là mình nói chuyện với nhau. Xin Chúa ban phước cho chúng ta có 3 cái mục rất là đơn giản để rồi chúng ta thực hiện. Quý vị nói là hôm nay thầy gần lên đây để nói những cái vấn đề này tôi làm rất là thường. Cảm ơn Chúa, quý vị làm rất là thường, nhưng mà quý vị càng làm tốt hơn đi. Còn tôi thì tôi nói tôi cũng vẫn rất là sơ sức, rất là nhiều, không có làm đủ, thì tôi cũng phải học thêm. Và mong ước rằng cái bài học này giúp ích cho chúng ta khi đến thờ phượng Chúa, là giữa chúng ta với Chúa có một cái sự tĩnh lặng tâm linh và sâu thẳm, để rồi chúng ta đối với nhau qua tình yêu thương. Cảm ơn Chúa.